Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ tư mùng 5 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị đền thờ Thánh Lorenzo ngoại thành, và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do May Châu trình bày về chứng từ của Diana, một thiếu nữ người Pháp 24 tuổi, về hồng ân sự sống và tình yêu của Thiên Chúa. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài quan niệm về tội theo tin lành. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh đọc tin tức.
Erbin, Đức Thượng Phụ Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê, kêu gọi các tín hữu đừng rời bỏ Iraq và dấn thân bảo vệ căn tính Kandê của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ khánh thành nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô ở thành phố Erbin, miền Bắc Iraq, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Thành này thuộc vùng Kurdistan Iraq và là nơi hàng trăm ngàn tín hữu Kitô Iraq tị nạn đến đây khi họ bị các lực lượng nhà nước IS đánh đuổi hồi mùa hè năm 2014. Đức Thượng Phụ Sacco nói, anh chị em đừng tự phân tán trong những quan điểm thiển cận và những giấc mơ ít có hy vọng thành tựu, nhưng hãy có cùng một ý hướng. Tham dự lễ thánh hiến có Đức Tổng giám mục Basha Wagda của giáo phận Erbin sở tại, Đức sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordani Alberto Ortega Martin và nhiều chức sắc tôn giáo. Nhà thờ thánh Phêrô và Phaolô có 1.000 chỗ và ngoài ra có 3 phòng lớn trong khu vực nhà thờ dành cho các sinh hoạt và 24 phòng nhỏ dùng làm lớp học.
Roma, Hội đồng giám mục Italia tài trợ 115 dự án phát triển tại các nước nghèo nhất, nhờ ngân khoản gọi là 8 phần ngàn do các tín hữu đóng góp. Tại Italia, khi khai thuế lợi tức, các công dân được yêu cầu dành cho giáo hội của mình số tiền tương đương với 0,8% số tiền thuế đóng cho nhà nước. Với số tiền này, giáo hội công giáo Italia chi phí cho các sinh hoạt của giáo hội và một phần được dành cho các dự án phát triển ở các nước nghèo. Trong thông cáo mới công bố hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục Italia cho biết đã dành số tiền 13 triệu euro để tài trợ 89 dự án phát triển tại Phi Châu, 12 tại Mỹ Châu Latin, 13 tại Á Châu và một dự án tại Trung Đông. Các dự án phát triển đó đa dạng như trợ giúp việc cung cấp nước cho dân chúng, xây cất các trung tâm huấn luyện, giúp cai nghiện ma túy và rượu, phục hồi những người trẻ nạn nhân của nạn thanh lọc chủng tộc, củng cố hoạt động tại các nhà thương, nhằm giảm bớt số trẻ em chết yểu, các sản phụ và bài trừ bệnh SIDA. Riêng tại Mỹ Châu Latin, Hội đồng giám mục Italia dành ngân khoản 30 triệu euro để tài trợ chương trình 3 năm gọi là tự do xuất hành, tự do ở lại, được thực hiện trên các tuyến đường di dân, trong đó các hoạt động trợ giúp các trẻ vị thành niên và gia đình các em, nạn nhân của nạn buôn người.
Ottawa, Hội đồng giám mục Canada đã cập nhật chỉ nam bảo vệ trẻ em chống nạn lạm dụng tính dục. Cách đây 25 năm, các giám mục Canada đã đi tiên phong trong việc thiết lập thủ tục bảo vệ các trẻ vị thành niên trong giáo hội. Các nguyên tắc cập nhật văn kiện này đã được Hội đồng giám mục Canada thông qua trong đại hội hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng hoãn lại việc công bố cho đến cuối năm nay. Việc dịch văn bản ra tiếng Pháp và Anh đang ở giai đoạn chót. Ông René Labrise, giám đốc truyền thông của Hội đồng giám mục Canada cho biết, cuốn chỉ nam mới mang tựa đề Tiến tới việc chữa lành và canh tân, kinh nghiệm Canada. Tài liệu này sẽ thay thế chỉ nam ban hành hồi năm 1992 với tựa đề Từ đau thương đến hy vọng. Trong thời gian qua, nhiều giáo phận ở Canada đã đưa ra những sáng kiến nhằm tăng cường việc bảo vệ trẻ em chống nạn lạm dụng tính dục. Ví dụ, Tổng giáo phận Montreal đòi phải lấy dấu tay bằng kỹ thuật số và điều tra về lý lịch của các linh mục cũng như các nhân viên mục vụ làm việc với trẻ em, trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Chương trình này được nới rộng từ 10 giáo xứ cho tới tất cả 194 giáo xứ trong giáo phận vào năm 2020. Cả những người đã qua khỏi những cuộc kiểm soát này cũng không được phép ở một mình với trẻ em. Ví dụ, một linh mục giải tội cho một trẻ em thì cần thực hiện công tác này ở một nơi mà người lớn khác có thể trông thấy.
Ông Labrie cho biết, văn kiện các giám mục sắp công bố là một chỉ nam, có nghĩa là các giám mục không bắt buộc phải áp dụng mọi điều trong đó. Nhiều giáo phận đã có những chỉ nam riêng. Chỉ nam mới không loại bỏ những gì đã có, và có thể được dùng như căn bản để cải tiến chỉ nam của mỗi giáo phận. Ví dụ, ở Tổng giáo phận Toronto, giáo phận lớn nhất ở Canada, đã phổ biến trên trang mạng toàn bộ chỉ nam về cách cư xử của các nhân viên và những người thiện nguyện của giáo phận. Trong đó có một chương về việc sử dụng các mạng xã hội và đòi những người thiện nguyện làm việc với giới trẻ phải qua một cuộc kiểm điểm của cảnh sát. Tổng giáo phận thủ đô Ottawa cũng có một bộ quy luật về cách hành xử mục vụ. Trong số những đòi hỏi của quy luật này, có quy tắc đòi giáo sĩ, nhân viên và những người thiện nguyện phải cung cấp một môi trường làm việc chuyên môn, không có những vụ hăm dọa hoặc sách nhiễu về thể lý, tính dục, tâm lý, chữ viết hoặc lời nói.
Melbourne, các tín hữu công giáo tại Australia đã thiết lập một ngân quỹ để giúp Đức Hồng E. George Pell trả án phí và tiền luật sư trong vụ xử án. Đức Hồng Ipel, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, bị cáo buộc về tội lạm dụng tính dục cách đây hơn 40 năm, điều mà ngài luôn luôn phủ nhận. Ngài sắp trở về Australia để ra trước tòa vào hạ tuần tháng 7 này. Đức Hồng Y từng làm Tổng giám mục giáo phận Melbourne và Sydney. Tổng giáo phận Sydney cho biết sẽ chịu tiền ăn ở, nhưng không trả tiền luật sư biện hộ và án phí. Một nhóm tín hữu bênh vực Đức Hồng Y đã tuyên bố thành lập một ngân quỹ để giúp Đức Hồng Y trong vấn đề này. Ông John Ruscombe, giám đốc viện công vụ, nói với báo Sứ giả Mặt Trời ở Melbourne rằng một nhóm tín hữu đã mở một tài khoản ở ngân hàng để các tín hữu gửi tiền vào đó giúp Đức Hồng Y Pell có phương tiện bảo vệ.
Abuja, Đức Tổng giám mục Ignatius Kaigama, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nigeria cho biết, chưa có dấu hiệu thống hối từ phía các linh mục thuộc giáo phận Ahiara trước lệnh tối hậu của Đức Thánh Cha. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ra lệnh tối hậu cho các linh mục ở Ahiara, một là tuân lệnh ngài nhìn nhận giám mục tòa thánh đã bổ nhiệm, hai là sẽ bị cấm thi hành các chức vụ thánh. Giáo phận Ahiara thuộc ban Imo ở miền nam Nigeria có 423.000 tín hữu công giáo và 110 linh mục triều. Từ 5 năm nay, nhiều linh mục trong giáo phận này không chấp nhận Đức Giám mục bản quyền Peter Ebera Opakleke do Đức Giáo hoàng biển Đức 16 bổ nhiệm hồi năm 2012, vì Đức Cha không cùng một bộ tộc như các linh mục ở địa phương. Tình trạng này kéo dài gây gương mù cho các tín hữu. Ngày 9 tháng 7 tới đây là hạn chót 30 ngày để các linh mục ở Ahiara viết thư hứa vâng phục Đức Thánh Cha và chấp nhận vị giám mục đã được bổ nhiệm cho giáo phận. Linh mục nào không viết thư sẽ bị cấm thi hành chức vụ thánh và phải rời bỏ chức vụ hiện nay. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Kaigama cũng là Tổng giám mục giáo phận Jos cho biết, dường như giáo phận Ahiara không muốn cho Đức Cha Opakleke thi hành sứ vụ như giám mục chính tòa của giáo phận này. Hôm 1 tháng 7 trước đó, hơn 3.000 người đã biểu tình trước nhà thờ chính tòa mẹ giáo hội ở thành phố Mbaise để tái khẳng định sự hoàn toàn phủ nhận của họ đối với Đức Cha Peter Ebele Opaleke, người đã được tòa thánh bổ nhiệm. Đức Tổng giám mục Kaigama nói, những linh mục bất tuân phục sẽ bị ngưng chức, và điều này có nghĩa là họ không còn có thể hành động như linh mục công giáo, không thể cử hành các bí tích và không được thi hành một giáo vụ nào. Đó là lệnh của Đức Thánh Cha. Và chúng ta chờ đợi trong kinh nguyện xem các linh mục ở Ahiara có nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hay không.
Vatican, Đức Thánh Cha đã tặng 50.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân động đất tại đảo Lesbos bên Hy Lạp. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Hy Lạp cho biết số tiền này được trao cho Đức Tổng giám mục Nikolaos của giáo phận thủ đô Athens để giúp đỡ các nạn nhân. Đức Tổng giám mục cũng là giám quản tông tòa giáo phận Chios, nơi có đảo Lesbos. Trong những ngày này, Đức Tổng giám mục Nikolaos sẽ viếng thăm đảo Lesbos để trao ngân khoản cứu trợ nhân danh Đức Thánh Cha. Đảo này đã được Đức Thánh Cha viếng thăm cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios của Giáo hội Chính Thống để gặp gỡ những người tị nạn tại đây.
Cata, Đức Cha Camillo Banlin, đại diện tông tòa Bắc Arabia, cho biết nhiều gia đình công giáo đã rời bỏ Cata trong những tuần vừa qua sau khi nước này bị Ả Rập Saudi và các nước Ả Rập khác đoạn giao và phong tỏa. Sự phong tỏa này làm cho nhiều người mất công ăn việc làm và tương lai bấp bênh. Đức cha Banlin là chủ chăn của các tín hữu công giáo ở các nước Kuwait, Ả Rập Saudi, Qatar và Bahrain. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi ngày 3 tháng 7 vừa qua, ngài mô tả tình trạng của nhiều người di dân bị tổn thương nặng nề vì cuộc khủng hoảng trầm trọng giữa Ả Rập Saudi và Qatar. Ả Rập Saudi tố cáo Qatar ủng hộ phong trào khủng bố Hồi giáo, nhất là duy trì quan hệ ngoại giao và thương mại với Iran, là kẻ thù số một của Ả Rập Saudi ở Trung Đông. Trong thực tế, theo nhiều quan sát viên, đây là trận chiến cuối cùng để giành quyền thống trị ở Trung Đông giữa những người Hồi giáo Wahhabit và nhóm anh em Hồi giáo, gây ảnh hưởng tiêu cực nặng nề cho ngành du lịch và công ăn việc làm. Ả Rập Saudi và các nước đồng minh khác đã triển hạn 48 tiếng đồng hồ để Qatar chấp nhận danh sách những đòi hỏi của các nước này hầu chấm dứt cuộc khủng hoảng. Qatar coi danh sách những đòi hỏi này là một sự sỉ nhục cho công pháp quốc tế. Bản trả lời đã được Ngoại trưởng Qatar trao cho Kuwait hôm 3 tháng 7 vừa qua. Đức cha Banlin không biết con số chắc chắn các gia đình công giáo rời Qatar, nhưng chắc chắn con số hơn 300.000 tín hữu trước cuộc khủng hoảng sớm giảm sút, vì hầu hết các tín hữu này là những công nhân nước ngoài, những người di dân kinh tế.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin giới thiệu cùng quý vị đền thờ Thánh Lorenzo ngoại thành.
Kính thưa quý vị thính giả, ngoài năm vương cung thánh đường chính từ thời thánh Filippo Neri, tức từ thế kỷ thứ 16, tín hữu hành hương Roma còn thăm viếng đền thờ thánh Lorenzo ngoại thành gần nghĩa trang Campo Verano, là nghĩa trang cổ của thành phố Roma. Vì thế đền thờ cũng được gọi là thánh Lorenzo ở Campo Verano. Vương cung thánh đường được xây trên mộ trưởng phó tế Lorenzo từ đạo năm 258 dưới thời hoàng đế Valeriano. Thánh Lorenzo là một trong bảy phó tế đầu tiên của giáo phận Roma. Lorenzo sinh tại Huesca bên Tây Ban Nha năm 225 và khi còn trẻ đã được gửi đi học các môn nhân bản và thần học tại thành phố Saragossa. Tại đây Lorenzo quen thân và trở thành bạn của Sisto II, giáo hoàng tương lai, lúc đó là một trong những vị thầy nổi tiếng nhất tại Saragossa. Tiếp theo đó cả hai thầy trò di cư sang Roma, và khi Đức Sisto II được bầu làm giáo hoàng ngày 30 tháng 8 năm 257, ngài liền giao cho phó tế Lorenzo đặc trách các hoạt động bác ái của giáo phận Roma. Lorenzo hằng ngày lo lắng phân phát thực phẩm cho 1.500 người nghèo và quá bụa và trợ giúp họ trong những gì có thể. Vào đầu tháng 8 năm 258, hoàng đế Valeriano đã ra chiếu chỉ bắt đạo, theo đó mọi giám mục, linh mục và phó tế đều phải bị tử hình. Quan tỉnh trưởng Roma hồi đó là Daciano đã lập tức thi hành mệnh lệnh của hoàng đế. Đức giáo hoàng Sisto II bị bắt khi đang cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Pretestato và bị chém đầu cùng với bốn phó tế của ngài ngày 6 tháng 8 năm 258. Quan tưởng giáo phận Roma có nhiều vàng bạc cất giấu ở đâu đó, nên ra lệnh cho phó tế Lorenzo nội trong 3 ngày phải giao nộp hết nếu muốn toàn mạng. Phó tế Lorenzo xin quan cho mình có thời gian, ông vội vã phân phát hết của cải cho dân nghèo, rồi ra trình diện quan, theo sau là đám đông các người nghèo, bệnh nhân, người đuôi mù què quạt và bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Phó tế chỉ tay họ và thưa với quan, bẩm quan, đây là các kho tàng của chúng tôi, họ là các kho tàng vĩnh cửu không bao giờ giảm, trái lại ngày càng gia tăng. Và thế là quan cho hành quyết thánh nhân. Hôm đó là ngày mùng 10 tháng 8 năm 258, khi Lorenzo mới 33 tuổi. Không biết thánh nhân có bị nướng trên vỉ sắt hay không, nhưng theo chứng từ của thánh Ambrogio được nhiều người lấy lại, trong đó có cả thánh Agostino thành Ippona và đức giáo hoàng Leo I, phó tế Lorenzo bị nướng trên vỉ sắt, và thánh nhân nói với lý hình, bên này chín rồi, xin quý vị lật tôi qua bên kia và ăn đi. Tại nhà thờ thánh Lorenzo in Lucca ở Roma còn cất giữ hòm thánh tích bên trong có cái vỉ sắt này. Thế mới biết các vị tử đạo được ơn Thánh Chúa trợ giúp, gan dạ phi thường và cũng hài hước chừng nào.
Vào đầu thế kỷ thứ tư bắt đầu có các câu chuyện về cuộc tử đạo của thánh Lorenzo. Chúng là các truyền thuyết, trong đó có một truyền thuyết kể lại rằng một anh lính Roma tham dự cuộc hành quyết có nhiệm vụ trông coi vỉ sắt để trên than hồng nướng thánh nhân, đã lấy một tấm rẻ hứng máu và mỡ của phó tế Lorenzo, rồi đem về Amassino, vùng Frosinone, Nam Italia, nơi thánh tích vẫn còn được lưu giữ cho tới nay. Và hàng năm cứ tới ngày mùng 10 tháng 8 là ngày tử đạo của thánh nhân, thì xảy ra phép lạ máu thánh Lorenzo lỏng ra, giống như hiện tượng máu thánh giám mục Gennaro tử đạo ở Napoli. Thánh Lorenzo là thánh bổn mạng của các người quản thủ thư viện, các đầu bếp, các người bán sách, làm nước ngọt, làm miến, lính cứu hỏa, các người làm nghề chiên nướng thịt và các thợ làm kính. Trong nhà nguyện riêng của các giáo hoàng thuộc thế kỷ 15, nơi cất giữ thang thánh gần đền thờ Gioan Laterano, cũng có một bức bích họa vẽ cảnh thánh Lorenzo bị nướng trên vỉ than. Nhà nguyện này xưa kia thuộc dinh Laterano, là nơi các giáo hoàng sinh sống cho tới năm 1305, khi quân Pháp đánh Italia và bắt các giáo hoàng về Avignon bên Pháp. Cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên nhà nguyện này là thang thánh do Hoàng hậu Elena, mẹ của Hoàng đế Constantino, đem từ Jerusalem về sau chuyến hành hương thánh địa năm 326. Đây là cầu thang dẫn lên dinh quan toàn quyền Philato, trên đó Chúa Giêsu đã lên xuống khi bị xử án, đánh đòn, đội mão gai và được quan Philato đưa ra cho dân chúng xem và nói với họ, đây là người. Rồi sau đó, giao họ điệu đi đóng đanh trên đồi Canvario. Khi quay cuốn phim cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, nhà đạo diễn người Úc Mel Gibson đã lấy mẫu từ chiếc thang này cho cảnh xử án tại dinh quan Philato. Trong vương cung thánh đường thánh Lorenzo cũng có mộ của năm giáo hoàng là thánh Zosimo, thánh Sistoba, đức Damaso II và chân phước Pio IX. Vương cung thánh đường đầu tiên được Hoàng đế Constantino xây năm 330, gần mộ của thánh Lorenzo tử đạo, có cung thánh quay về hướng Tây. Năm 578, đức giáo hoàng Pelagio II cho nới rộng và trang hoàng đẹp hơn. Nhà thờ thứ hai kính đức mẹ do đức giáo hoàng Sixto III gồm ba gian dọc với cung thánh dựa vào nhà thờ cũ, xây trên đỉnh đồi nơi thánh Lorenzo được chôn cất.
Năm 1216, Đức Giáo Hoàng Honorio III cho phá cung thánh nhà thờ kính Đức Mẹ, nối liền nhà thờ với nhau và lấy cung thánh nhà thờ thánh Lorenzo làm cung thánh chính và được nối dài về hướng Tây. Vương cung thánh đường mới được trang hoàng với các bức bích họa minh giải cuộc đời thánh Lorenzo và thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội. Vương cung thánh đường thánh Lorenzo đã là tòa thượng phụ Latin Jerusalem từ năm 1374 tới 1874, khi Đức Giáo Hoàng Pio IX tái lập tòa thượng phụ bên Jerusalem. Sau đó nhà thờ được tu sửa trong các thế kỷ 15 và 17, và do Virginio Vespignani trùng tu giữa các năm 1855 tới 1864. Nhà thờ cũ đã bị hư hại trong vụ thả bom hồi Thế chiến thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 1943, nhưng đã được xây lại và tu sửa với các chất liệu cũ và hoàn thành năm 1948, rồi được mở cửa lại. Nhưng các bức bích họa phần trên của mặt tiền đã bị mất. Giáo xứ Thánh Lorenzo được thành lập năm 1709, ban đầu do các kinh sĩ đền thờ Laterano trông coi, nhưng năm 1855 được giao cho các cha dòng Cappuccino. Quảng trường nhỏ do Đức Giáo Hoàng Pio IX cho xây có một cây cột, bên trên có tượng Thánh Lorenzo bằng đồng, do Stefano Galletti tạc năm 1865. Bên cạnh Vương Cung Thánh Đường là đan viện và tháp chuông kiểu Roman có từ thời Đức Giáo Hoàng Onorio III thuộc thế kỷ thứ 12. Phía trước là hành lang tiền đường thuộc thế kỷ thứ 13, được trang hoàng với 6 cây cột kiểu Ionico, có đà ngang lát đá màu và chạm trổ. Trong hành lang có vài quan tài đá. Các bức bích họa kể lại cuộc đời của Thánh Lorenzo và cuộc đời của Thánh Stefano, phó tế tử đạo tiên khởi của giáo hội, và các phép lạ được gán cho hai vị sau khi chết. Trên tường phía trái có mộ của Alcide de Gasperi do Giacomo Mansu tạc. Cửa vào có hai con sư tử bằng cẩm thạch chầu hai bên thuộc thời Trung Cổ. Có một bảng khắc kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Pio XII sau khi nhà thờ và khu phố Lorenzo bị bỏ bom ngày 19 tháng 7 năm 1943. Bên trong nhà thờ do Đức Giáo Hoàng Onorio III cho xây, có 22 cây cột nham thạch kiểu Ionico chia nhà thờ thành ba gian dọc. Có lẽ các cây cột này đã được lấy từ nhà thờ do Hoàng đế Constantino xây. Nhà thờ được trang hoàng với các bức khảm đá màu, nền nhà thờ lát đá hoa kiểu Cosmati thuộc thế kỷ thứ 12. Bên phải cửa vào là mộ đài kỷ niệm Đức Hồng Y Fieschi gồm quan tài đá thuộc thế kỷ thứ 3, có tàn theo kiểu kiến trúc Cosmati.
Bên trên gian giữa gần bàn thờ chính có hai giá sách do gia đình Cosma tạc. Cạnh giá sách bên phải là chân nến được hai con sư tử nâng và trang hoàng khảm đá màu. Toàn gian giữa đã có các bức bích họa của Cesare Fracassini thuộc thế kỷ 18, nhưng các tu sửa sau thời đệ nhị thế chiến đã chỉ giữ lại được hai bức, một ở mặt đối diện, một ở khải hoàn môn. Trong cung thánh, tàn bàn thờ tuyên xưng đức tin là do Augusto và Sansone tạc năm 1148, gồm 4 cây cột đá vân ban, bên trên có mái hình kim tự tháp. Cuối cung thánh là ghế giám mục được trang hoàng bằng các bức khảm đá màu năm 1254. Đằng sau là nhà nguyện Đức Giáo Hoàng Pio IX do Raffaele Cattaneo xây hồi cuối thế kỷ 19 với các bức khảm đá màu kể lại cuộc đời ngài. Nhà nguyện này xưa kia là phần dành cho các tín hữu chuẩn bị lãnh bí tích thánh tẩy của Vương Cung Thánh Đường do Đức Giáo Hoàng Pelagio II xây. Hai gian dọc hai bên xưa kia là chỗ dành cho phụ nữ, được trang hoàng với 10 cây cột kiểu Corinto, bên trên có đà ngang, được trang hoàng và viền khung. Bên trong khải hoàn môn là bức khảm đá màu mang ảnh hưởng nghệ thuật Byzantine thuộc thế kỷ thứ 5, diễn tả Chúa Giêsu và các thánh. Đây là nhà thờ do Hoàng đế Constantino xây và được Đức Giáo Hoàng Pelagio II cho sửa sang lại. 12 cây cột kiểu Corinto có khía rất đẹp, chia nhà thờ thành ba gian. Phần nhà thờ rộng dành cho linh mục đoàn đã là gian giữa Vương Cung Thánh Đường cũ do Đức Giáo Hoàng Pelagio II cho xây, ở cao hơn có hai cầu thang dẫn lên. Bên dưới là hầm nhà thờ thuộc thế kỷ thứ 4, nơi có mộ của hai thánh Lorenzo và Stefano tử đạo. Trên khải hoàn môn, phía quay về nhà thờ Đức Giáo Hoàng Pelagio xây có các bức khảm đá màu thuộc thế kỷ thứ 4 diễn tả Chúa Giêsu giữa các thánh và Đức Giáo Hoàng Pelagio II. Gian bên phải có dấu vết các bức bích họa thời Trung Cổ diễn tả các thánh và Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi và kết thúc với nhà nguyện Thánh Tarcisio do Virginio Vespignani xây, trong đó có một bức tranh do họa sĩ Emily Savonansi vẽ năm 1619 diễn tả việc chôn cất Thánh Lorenzo. Từ nhà nguyện Thánh Tarcisio và từ phòng mặc áo có thể ra sân trong tu viện thuộc thế kỷ 12 trang hoàng các cột với các hình thù rất đẹp. Từ vườn cũng có thể vào trong hầm mộ Thánh Lorenzo. Gian bên trái không có tranh vẽ, kết thúc với nhà nguyện Thánh Ciriaco nằm dưới lòng đất hay nhà nguyện Thánh Lorenzo, nơi thánh nhân được chôn cất sau khi tử đạo. tại đây có các bức bích họa rất cổ xưa.
Vừa rồi là bài giới thiệu đền thờ Thánh Lorenzo ngoại thành. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của Diana, một thiếu nữ người Pháp 24 tuổi, về hồng ân sự sống và tình yêu của Thiên Chúa.
Diana, một thanh nữ người Pháp, đã kể lại con đường đưa dẫn nàng đến với Thiên Chúa qua thân phận của một người con sinh đôi, không được cha thừa nhận và bị mẹ bỏ rơi như sau. Con muốn đặt mình dưới cái nhìn của Chúa, lạy Chúa Giêsu, khi bắt đầu viết những dòng chữ này để nói lên chứng từ lòng tin của con và nhất là để bày tỏ lòng cảm tạ sâu xa của con đã có ngày hồng phúc gặp được Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Chúa là Thiên Chúa, là người anh, người bạn và là vị tình quân dấu ái. Chúa nhìn mỗi người chúng con với niềm trìu mến, yêu thương và cảm thông. Mẹ sinh ra con và Marina, người chị song sinh của con, khi mẹ mới có 18 tuổi. Mẹ quá trẻ để săn sóc đến hai người con. Thêm vào đó, mẹ đâu muốn có con. Do đó, mẹ liền giao hai đứa con sinh đôi cho viện mồ côi săn sóc. Dầu sao thì ngày hôm nay đây, con cũng xin thưa với mẹ rằng, cảm ơn mẹ đã không giết hại bào thai, trái lại mẹ đã chấp nhận cưu mang và đã cho chúng con chào đời. Đó là món quà sự sống quý báu và tốt đẹp nhất mà mẹ đã để lại cho chúng con. Hai chị em chúng con bị chuyển từ viện này sang viện khác. Nhưng từ tuổi lên 5 đến tuổi 16, chúng con được ở lại liên tục trong cùng một viện. Viện mồ côi này có kỷ luật hết sức nghiêm ngặt và hoàn toàn vắng bóng tình thương, niềm trìu mến. Những kỷ niệm thơ ấu trong thời gian niên thiếu này là những kỷ niệm chua xót. Chị em chúng con đã sớm kinh nghiệm thế nào là đau khổ, là bất công. Nơi trường học, chúng con bị kỳ thị, bị chế nhạo, vì là những đứa con hoang bị mẹ bỏ rơi. Nỗi đau khổ của trẻ thơ thật vô cùng khủng khiếp. Con nghĩ rằng các Chúa Giêsu cũng không thể nào chịu được cảnh một em bé bị đau khổ, vì Chúa rất yêu thương trẻ thơ. Một nỗi đau khổ khác ghi đậm trong tuổi thơ của chúng con là sự vắng bóng Thiên Chúa. Các bà giáo, những người phụ trách viện mồ côi, là những kẻ vô thần. Họ gieo vào đầu óc non nớt của chúng con là Thiên Chúa không hiện hữu. Mãi khi bước vào trường tiểu học, con mới được may mắn nghe các bạn nhỏ của con nói về Chúa Giêsu. Có một điều lạ là trong tâm hồn thơ bé của Marina và của con, chúng con vẫn tin nơi sự hiện hữu của Thiên Chúa. Một điểm son khác nâng đỡ tuổi thơ sầu thảm của chúng con, đó là sự khăng khít giữa hai chị em sinh đôi, Marina và con. Chúng con yêu thương, bên vực nhau, nâng đỡ và chăm sóc nhau. Chúng con là hai chị em như hình với bóng. Nhưng Marina có một điểm trỗi vượt hơn con về lòng tin nơi Thiên Chúa. Giờ đây, khi hồi tưởng lại những ngày thơ ấu, con mới thấy là Marina đã sớm nhận ra và tin nơi sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong hình bánh mà các tín hữu Công giáo rước lấy mỗi ngày trong thánh lễ. Cứ mỗi lần hè đến, chị em chúng con được gửi đi tham dự các trại hè. Có lần trong trại hè, một cô y tá rất thích nói với chúng con về Thiên Chúa. Cô dạy chúng con nói chuyện với Chúa. Thế là mỗi tối, nằm một mình trong giường, Marina bắt đầu nói chuyện với Chúa. Sau này, khi đọc được Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng, Marina luôn luôn đọc hai kinh này trước khi ngủ. Đến năm 16 tuổi, người ta chuyển chúng con sang một trung tâm dành cho người trẻ. Nhưng đúng hơn, đây là một trung tâm cải huấn, gồm đa số những người trẻ du côn mắc dạy. Thật là một năm tràn đầy khó khăn. Năm sau đó thì chúng con được chuyển sang một trung tâm người trẻ khác. Khi được chuyển đến trung tâm này, con không ngờ rằng, rồi đây cuộc đời mình sẽ được chuyển sang một hướng khác, tốt đẹp và cao quý hơn. con cũng không biết rằng đây là một trung tâm do các nữ tu trông coi, nghĩa là do những người đã hoàn toàn tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Tại trung tâm, chúng con bị lôi cuốn bởi thái độ sống của những thanh thiếu nữ cùng tuổi hoặc lớn hơn con. Họ vui tươi, lịch thiệp, nhã nhặn và luôn chú ý đến người khác. Nơi đây, con bắt đầu kết thân với một thanh nữ tên Marie Christine. Tình bạn thuần túy tự nhiên lúc ban đầu, dần dần đã đưa con đến cuộc gặp gỡ và đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chính Marie đã đưa hai chị em chúng con vào nhóm trẻ, thường gặp nhau cầu nguyện vào cuối tuần. Đối với con, đây là những năm tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Con được gia nhập giáo hội Công giáo và được trở thành tín hữu Kitô. Hiện tại, con là một y tá, phục vụ các bệnh nhân trong nhà thương. Nghề này thật thích hợp với lý tưởng cuộc đời con, đó là yêu thương và làm cho tình yêu được yêu thương trong cuộc sống mỗi ngày.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Quan niệm về tội theo Tin Lành.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây nhiều năm, một mục sư Tin Lành nổi tiếng có một cái đồng hồ lớn treo trong nhà thờ. Đồng hồ này cũng nổi tiếng là không đúng giờ, khi thì nó chạy nhanh quá, lúc thì chậm quá. Và mặc dù có nhiều cố gắng, người ta vẫn không giải quyết được vấn đề. Sau cùng, tin về chiếc đồng hồ bất trị này lan truyền ra các nơi, khiến mục sư chánh quản phải cho đặt một mảnh giấy nhỏ trên đồng hồ với hàng chữ: xin đừng trách những kim chỉ của đồng hồ này, nguyên do xáo trộn ở sâu hơn nhiều. Hình ảnh chiếc đồng hồ và giải thích của mục sư chánh sở trong giai thoại trên đây cũng phản ánh phần nào quan niệm nói chung của Tin Lành về tình trạng tội lỗi của con người. Theo đó, Tin Lành xác tín bản tính con người đã bị băng hoại sâu xa vì tội nguyên tổ, đến độ rất nhiều khi những hành động tội lỗi của con người là do ảnh hưởng của tình trạng nhân tính bị hư hỏng vì tội tổ tông. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về tội hôm nay, chúng tôi đề cập đến một số ý niệm trong quan niệm của Tin Lành về tội.
Mặc dù có nhiều sắc thái khác nhau, nhưng người ta có thể nói được rằng quan điểm của Tin Lành về tội mang đậm tính cách bi quan và nhấn mạnh rất nhiều đến liên hệ chặt chẽ giữa tội nguyên tổ và các tội cá nhân. Chẳng hạn, Luther dạy rằng tội lỗi làm ung thối và băng hoại con người toàn diện trong phạm vi thể lý cũng như tâm lý. Bản tính con người bị hoàn toàn hư hỏng vì tội lỗi. Từ tổ tiên và cha mẹ, dục vọng được thông truyền cho con cháu, và dục vọng chính là tội lỗi cơ bản nhất của con người. Dục vọng không những là hậu quả của tội nguyên tổ, nhưng còn là một nhân tố nền tảng gây nên mọi tội lỗi khác nữa. Ngoài ra, Luther còn nhấn mạnh rằng, cả nơi những người đã chịu phép rửa tội, dục vọng vẫn còn tồn tại trong họ, nên thực sự họ vẫn là những người tội lỗi. Tuy nhiên, có điều khác biệt giữa họ và người chưa được rửa tội, đó là tội lỗi của họ không bị Thiên Chúa đoán xét và buộc tội nữa. Một quan điểm chung của Tin Lành về tội là chính nhờ mặc khải của Chúa, nhất là qua cái chết đau thương của Chúa Kitô trên thập giá, mà chúng ta ý thức được tất cả mọi khía cạnh tai hại và xấu xa của tội lỗi. Nói chung, tội luôn là một cuộc phản loạn chống lại Thiên Chúa. Không tin tưởng nơi Ngài, không tuân phục Thiên Chúa là thái độ kiêu ngạo, muốn độc lập với Thiên Chúa và muốn tự cứu rỗi chính mình. Một đặc điểm khác trong quan niệm của thần học Tin Lành về tội là các tội riêng và tội nguyên tổ không phải là hai thực tại khác biệt, nhưng đều là tội nói chung. Tội cá nhân chứng tỏ rõ ràng tính cách chủ quan của tội và lệ thuộc thời gian nhiều hơn, trong khi tội nguyên tổ nói lên tính cách trường kỳ và phổ quát của tội lỗi. Con người là tội nhân và bao giờ cũng vậy. Những tội lỗi cá nhân càng chứng tỏ tính cách tội lỗi của con người. Thần học Tin Lành quả quyết rằng, con người là tội nhân không phải vì họ đã phạm tội, nhưng sở dĩ họ phạm tội chính vì họ là người tội lỗi.
Trong tinh thần đối thoại đại kết Kitô, chúng ta có thể nhận định những điểm tích cực trong quan điểm chân đây của Tin Lành. Trước hết, quan điểm của thần học Tin Lành cho chúng ta thấy sự tệ hại trầm trọng của tội lỗi đè nặng trên thế giới và trong hoạt động của con người. Thứ hai là tính cách phản Thiên Chúa, chống lại Ngài khi con người phạm tội. Hai đặc điểm của tội mà thần học Tin Lành nhấn mạnh trên đây cho thấy rằng người ta không thể chỉ giải thích tội lỗi về phương diện tâm lý, xã hội hay là duy luân lý như một số trào lưu tư tưởng ngày nay. Theo những trào lưu này, tội chỉ là một thứ bệnh hoạn tâm lý, một sự vi phạm các luật lệ xã hội, những luật lệ khách quan do con người đặt ra, mà người ta quên rằng tội trước hết là một sự xúc phạm và chống lại Thiên Chúa. Nhận xét thứ ba là con người chỉ có thể nhận diện được tội lỗi một cách đầy đủ dưới ánh sáng mặc khải của Thiên Chúa. Lý do vì tội là sự chống lại Thiên Chúa, nên sự nhận biết về tội cũng tùy thuộc sự nhận biết chính Thiên Chúa. Nói khác đi, chính mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu rõ mọi khía cạnh tai hại của tội lỗi. Nhận xét thứ tư là quan niệm của thần học Tin Lành giúp chúng ta không chỉ nhìn tội lỗi như là những hành động xấu xa bên ngoài, nhưng còn nhìn tận gốc rễ của chúng nơi tâm hồn con người. Ngoài những nhận định tích cực trên đây về quan điểm của thần học Tin Lành nói chung đối với tội lỗi, chúng ta cũng không quên nói tới những điểm khác biệt của những quan niệm đó đối với thần học Công giáo. Thứ nhất là tính cách bi quan thái quá trong quan điểm của Tin Lành về tội. Tin Lành quả quyết rằng con người vẫn hoàn toàn là con người tội lỗi, với một bản tính bị băng hoại. Nếu như thế thì chúng ta sẽ tự hỏi, làm sao con người có thể tiếp nhận được ơn cứu rỗi, và đâu là công hiệu vô biên của ơn Chúa cứu rỗi nơi con người? Quan niệm của Tin Lành có ảnh hưởng đối với luân lý, làm cho người ta khó lòng chấp nhận được rằng con người có tự do quyết định trong hành động luân lý của mình. Và với quan niệm của Tin Lành như vừa nói, người ta cũng khó lòng chấp nhận có sự hiện hữu của các luật luân lý tự nhiên do Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn con người. Bởi lẽ tội lỗi đã hoàn toàn làm hư hỏng bản tính con người, nên bản tính này không còn mang dấu vết gì về thánh ý của Thiên Chúa nữa. Ngoài ra, quan niệm bi quan của Tin Lành về tội lỗi cũng có ảnh hưởng đối với quan niệm về lương tâm. Con người tội lỗi và tiếp tục là tội nhân. Do đó, trong lương tâm con người không còn tiếng nói thúc giục họ làm điều thiện, mà chỉ là tiếng nói thúc đẩy họ đòi độc lập một cách sai lầm, chống lại Thiên Chúa. Điểm thứ hai là sự không phân biệt rõ rệt tội nguyên tổ và tội cá nhân trong thần học Tin Lành. Sự không phân biệt rõ rệt như thế làm cho tội nguyên tổ đè nặng trên hoạt động của con người một cách thái quá, hoặc làm cho tội cá nhân mất đi tính chất tội lỗi riêng của chúng. Vì người ta phạm những tội này dưới sức ép của tội nguyên tổ truyền lại mà họ không trực tiếp chịu trách nhiệm. Đạo lý Công giáo về tội nguyên tổ khác với quan niệm trên đây của thần học Tin Lành. Tội nguyên tổ không phải là tội cùng nghĩa với tội cá nhân mỗi người phạm, vì để có tội theo đúng nghĩa cần phải có sự ưng thuận rõ rệt của ý muốn riêng của bản thân. Do đó, chúng ta không mang tội nguyên tổ cùng một thể thức như khi chúng ta mang những tội riêng mình đã phạm. Thứ ba là đạo lý Công giáo khác với thần học Tin Lành về điểm ơn cứu độ hoàn toàn đổi mới con người, vì ơn cứu độ mang lại sự công chính hóa cho con người. Công đồng chung Vatican II đã dạy trong hiến chế vui mừng và hy vọng rằng chính Chúa đã đến để giải thoát con người và Ngài ban cho họ sức mạnh, Ngài đổi mới nội tâm con người, Ngài xua đuổi ác quỷ khỏi tâm hồn họ, là kẻ trước đó đã làm cho họ trở thành nô lệ tội lỗi.
Tóm lại, thần học Công giáo và Tin Lành đều quả quyết rằng, chúng ta chỉ thấy tất cả chiều kích của tội lỗi qua các giáo huấn của mặc khải Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, Chúa tỏ lộ cho con người biết sự xấu xa và trầm trọng của tội lỗi, nhưng làm như thế không phải vì Chúa muốn lên án con người, nhưng để con người ý thức và đón nhận ơn cứu độ do Chúa ban. Tiếp đến, bản chất của tội hệ tại một thái độ thù nghịch với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, yêu thương và ban hạnh phúc cho con người. Nhưng con người khi phạm tội, phủ nhận tình thương đó của Chúa và muốn đi tìm những hạnh phúc ở ngoài Chúa. Do đó, tội không phải chỉ là một sự vi phạm luật lệ luân lý, nhưng còn bao hàm một thái độ thù nghịch đối với Thiên Chúa. Điểm thứ ba mà thần học Công giáo và Tin lành đồng ý với nhau là trọng tâm của tội không phải chỉ là những hành vi xấu, nhưng nhất là thái độ nội tâm sai lầm. Những hành vi tội lỗi bên ngoài là kết quả của con người tội lỗi bên trong sinh ra. Sau cùng, tội không những chỉ là một sự kiện cá nhân, nhưng còn có liên hệ tới cộng đồng. Nói khác đi, mọi người có liên hệ trách nhiệm với nhau đối với tội lỗi. Tất cả mọi người đều có tội và đều cần ơn cứu độ của Chúa, như Thánh Phaolô đã quả quyết. Ở đây, thuyết tưởng cũng nên nói một lời về quan điểm của thần học chính thống giáo về tội. Thần học chính thống giáo tiếp tục truyền thống đạo lý của các giáo phụ Hy Lạp và nhấn mạnh khía cạnh tích cực của ơn cứu độ và làm nổi bật sự kiện con người được công chính và thần linh hóa nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô. Vì thế, thần học chính thống giáo không đặt việc giải thoát lên hàng đầu và cũng không trình bày tội theo một chiều hướng bi quan thái quá như Tin lành. Rất nhiều trường hợp khác, thần học chính thống giáo còn có quan niệm khác hẳn với thần học Tin lành, vì theo Tin lành, con người vẫn còn bị băng hoại vì tội nguyên tổ và các tội riêng, kể cả sau khi đã được rửa tội. Thần học chính thống giáo còn dạy người tín hữu phải cộng tác vào công cuộc tái tạo hình ảnh Thiên Chúa nơi tâm hồn mình nhờ những nỗ lực tu đức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.